Chương trình phát thanh Sức trẻ Tây Đô. Sức trẻ Tây Đô.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Sức trẻ Tây Đô hôm nay. Mở đầu chuyên đề là phần điểm tin. Năm 2023, các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh. Đây là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 đã đưa ra là 100 triệu cây xanh, hướng tới thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với tuổi trẻ Cần Thơ, đến nay đã trồng 100.000 cây bần, nhưng các dịp Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Giờ Trái Đất, Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn, vân vân. Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, tuyến đường sáng, xanh, sạch, văn minh, an toàn. Cùng với đó là sửa chữa làm mới hơn 20 km đường giao thông nông thôn, 23 km tuyến đường qua thanh niên, trồng trên 90.000 cây xanh, ra mắt 3 vườn ươm, 3 mô hình chống rác thải.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 2 năm 2023, những thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ sẽ cùng với các thanh niên trong cả nước chính thức lên đường nhập ngũ. Bước vào môi trường quân đội, các bạn sẽ có điều kiện học tập, rèn luyện, đem sức trẻ của mình bảo vệ Tổ quốc.
Trong đợt giao nhận quân tới đây, 1.855 thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ của thành phố Cần Thơ đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các địa phương đã thành lập nhiều đoàn đến từng gia đình thăm động viên tinh thần thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tất cả đều mong muốn các thanh niên trúng tuyển nêu cao tinh thần xung kích, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân đối với Tổ quốc, với quê hương. Phát huy sức trẻ, ra sức học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong môi trường mới. Các cấp, các ngành sẽ luôn đồng hành cùng các thanh niên và gia đình thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ xung kích đi đầu tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện là việc làm đang được nhiều bạn trẻ là sinh viên của các trường đại học tại thành phố Cần Thơ đang làm. Mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, tại các điểm dạy kèm cố định của nhóm thiện nguyện Hoa Lúa Charity ở quận Ninh Kiều, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập tốt hơn.
Hoa Lúa Charity là một nhóm thiện nguyện do các cá nhân có tấm lòng muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng tập hợp lại, cùng nhau đóng góp thực hiện các công việc, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em thiếu nhi. 3 năm trước, nhóm đã bắt đầu tổ chức các lớp học mang tên Liên kết tình thương để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến học. Theo chia sẻ của nhóm, công việc này sẽ không thể kéo dài đến hôm nay nếu không có sự đồng hành của các bạn sinh viên. Bạn Phạm Thảo Nguyên, sinh viên diện công nghệ sinh học và thực phẩm trường Đại học Cần Thơ, nói:
Em thấy việc tham gia lớp này nè, kiểu lớp là một cái hoạt động mà em thấy là mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Ở đây mấy bé thường là sẽ không có thể nào mà có thể tham gia mấy cái lớp học thêm ở ngoài được, tại mấy bé kiểu không có điều kiện tốt lắm á. Nên là em nghĩ là tham gia việc này cũng là việc giúp mấy bé có thể củng cố lại kiến thức ở trên lớp mà mấy bé đã học buổi sáng, xong tối là tụi em sẽ bổ túc lại thêm cho mấy bé.
Các em học sinh tham gia các lớp học này đều là các em nhỏ, cha mẹ bận rộn với việc mưu sinh hàng ngày, không có khả năng và điều kiện hỗ trợ hoặc cho con em mình đến với các điểm dạy kèm có thu phí. Em Nguyễn Thị Như Ý, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ:
Cha mẹ con đâu có tiền đâu mà đóng cho chị hai con đi học thêm, rồi tại chị hai con lớp lớn sợ không có vô được lớp 10. Con thích học ở đây lắm, mấy anh chị dễ hiểu lắm.
Em Lương Hoàng Ngọc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch:
Dạ, anh chị giảng bài học tốt, thật có những câu em không biết, anh chị nói ra những thắc mắc mà em không biết. 1 + 1 con không biết bằng bao nhiêu, anh chị nói bằng âm 2.
Các em tham gia ở các điểm liên kết tình thương này, đa phần ở khối tiểu học. Vì vậy, tham gia vào các lớp dạy kèm như thế này, các bạn sinh viên cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sư phạm để có thể hướng dẫn các em theo chương trình học hiện tại của các trường tiểu học. Bạn Võ Hoàng Minh, sinh viên trường thủy sản trường Đại học Cần Thơ, và bạn Phạm Thảo Nguyên, sinh viên viện công nghệ sinh học và thực phẩm trường Đại học Cần Thơ, cùng cho biết.
Em dùng mấy kiến thức mà em đã học rồi để chỉ dạy cho mấy em. Còn những kiến thức mà chưa biết được thì em lên mạng. Có khi mấy em không biết thì em vào trường hỏi mấy bạn và sang bài tập lại để vào chỉ mấy em.
Thường thì có mấy bé quen với em thì em sẽ đọc trước bài của mấy bé, xong rồi qua ngày hôm sau thì em sẽ hỏi mấy bé học trên trường cái gì, xong em sẽ chuẩn bị trước mấy bài của ngày hôm đó mấy bé học trên trường, xong tối em lại em dạy mấy bé.
Đến với lớp học, các bạn sinh viên là người đồng hành, cho đi sự yêu thương. Nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng nhận lại những món quà mang giá trị tinh thần rất lớn. Thật vậy, cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Những công việc thiện nguyện mà các bạn đang tham gia sẽ là hành trang đầy nhân ái để kỷ niệm cho khoảng đời sinh viên tươi đẹp mà các bạn mang theo trên con đường vào đời sau này. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, căn nhà khăn quàng đỏ đã được bàn giao cho gia đình em Lê Nhật Anh, học sinh trường tiểu học Thới Đông 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Căn nhà được xây dựng với diện tích 48m², mái lợp ton, nền lót gạch men, vách tường. Tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Số tiền này đoàn khối doanh nghiệp và ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ tài trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đóng góp. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Anh Lê Quốc Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Trong quá trình thực hiện thì ngoài cái nguồn của tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp, thì chúng tôi còn vận động thêm các cái nguồn như là cái nguồn quỹ từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ của Hồng đội huyện, cũng như là các cái mạnh thường quân ở trên địa bàn huyện thì cùng với cái lực lượng đoàn viên thanh niên thì hỗ trợ cái ngày công lao động, cũng như là lực lượng của gia đình thì hỗ trợ ngày công lao động để cùng với gia đình để thực hiện cái ngôi nhà bằng chính sức lực của mình, bằng chính đôi tay của mình để góp phần tạo nên một cái ngôi nhà khăn quàng đỏ khang trang như ngày hôm nay.
Gia đình em Lê Nhật Anh thuộc diện hộ nghèo của xã Thới Đông. Ba mẹ của em phải thường xuyên lên đên trên sông nước với nghề đặt lú, có khi 1-2 tháng mới về nhà một lần. Nhật Anh và em gái của mình được ông bà nội chăm sóc khi ba mẹ vắng nhà. Ngôi nhà trước đây của gia đình vừa nhỏ lại thấp, mùa mưa thì bị dột, mùa nước thì bị ngập. Từ khi có ngôi nhà mới, Nhật Anh và em gái của mình cứ ngỡ như mơ. Em Lê Nhật Anh, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Con nói với em con mình có nhà mình mừng quá. Có nhà để ở, nó không có dột mưa nữa. Nó ở bên đây, cái nó chơi xong cái sáng cha mẹ đi màng, cái nó qua nội. Cha mẹ con lúc trước đi đặt lú, 2-3 tháng mới về nhà ăn lần. Con quyết tao học tập để nữa con đi màng có tiền.
Khi chúng tôi đến thăm, ba mẹ của Nhật Anh đã rời gia đình lên Đồng Nai làm công nhân, vì hiện tại không còn kiếm sống được với nghề đặt lú. Ba mẹ em đi xa với hoài bão sẽ nhanh có tiền hoàn thiện đầy đủ hơn căn nhà mơ ước của hai con. Bà Mai Thị Huyền, bà nội của em Lê Nhật Anh, bày tỏ.
Tôi ở nhà, tôi là 2-3 bữa tôi qua tôi quét, dẹp dọn nhà cửa cho con. Còn cháu nội thì là ông nội sáng cái ông nội đi dở ếch, rồi về cái ông nội đưa đi học, rồi chiều cái anh hai nó đi rước. Đi rước rồi cái về rồi cái rồi cơm nước đằng này tôi lo tắm rửa. Rồi bằng đêm thì nó ngay không dám cho nó ngủ mình lên. Thì con cháu nội gái thì ngủ với tôi, còn thằng đó thì nó ngủ với ông nội nó. Cha mẹ nó đi mần. Bây giờ mình làm ông bà thì mình cũng gắng là cho cháu nó đi học có nơi cái chốn.
Dẫu biết khó khăn của gia đình vẫn còn ở phía trước, Nhưng việc ngôi nhà vững chắc được bàn giao cho gia đình như hiện tại sẽ làm cho ba mẹ Nhật Anh thêm vững tâm, cố gắng làm việc để tương lai của các em sẽ tốt hơn.
Đến đây chúng tôi khép lại chuyên đề Sức trẻ Tây Đô của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.